talked about, you know, some shepherd, where he is going right, and it's not like him, and it's going away. Now, Sajjaya, he tells us, come to the Munda, Rama, Pajvishan, Pajvishan, skip down the sand, and go to the Now, Kamishan, she is teen, no man. Khaasat Pandu, we learn some, see the two parties, so, he is Tham Sang, she is quite good. Chúng ta không có hiểu được cái tâm của đối phương. Bình tâm tu luyện tự phân quan. Chúng ta giải tỏa được cái sự tham sân si thì chúng ta mới đi tới chỗ bình tâm. Mà tu luyện là chúng ta không cái nào sáng, cái nào tối rõ ràng. Dưới đời khó chết khó bạc, lòng tham không tới lại càng khó khăn. Cái người tham chừng nào á, phải thấy là khổ chừng ấy. Đi được cái tham rồi, phải là sống rất hạnh phúc. Có trời đất chứng minh. Có mọi người xung quanh họ vui nhục, vui vẻ, tươi cười, đánh góp cho họ từ một mảnh giải làm thành cái áo cái tình bận trong cái đường lối đoàn kết trực tiêu và họ thấy sống rất hạnh phúc. Chuyển theo từ lớp từ tầng thân hàm chuyển động tự lòng tiến theo càng ngày xét thấy càng ngày trí ta di động vì theo cảnh lạc đó. Khi mà chúng ta thấy càng ngày khổ đó thế ta đau đớn á là tại tại vì chúng ta theo sự di động của ngoại cảnh nó khi làm tới mình tài bao giờ mình cũng ái hoài khổ tâm tưởng là mình học tới đó là hết mức rồi nhưng mà mình cũng vẫn khổ tâm cái thời mình khổ não lắm lắm hồn thầy phá xét tiến tầm hưởng thân cái sự khổ có người khổ thì có khổ người lao động khổ tâm trí khổ nó lắm lắm ở bên trong nên mà cái phần hồn nó không có ai bất phục cái vật cảnh nó muốn thượng thành muốn giải thoát cho nó muốn đi lên tâm người đánh chuyển tư hành thế gian ước muốn thiên đàng độ sinh nhưng mà nó muốn đi lên nhưng mà cái tâm nó không chịu hành cái gì nó cũng nghiên cứu rồi nó bỏ qua nó làm bê bối hết cũng như bây giờ chúng ta không ở đây là chúng ta trở về bán thể không khác gì căn nhà trước kia chúng ta bỏ ta đi một thời gian rồi bây giờ xét lại cái nhà của chúng ta cũng vẫn có điểm quan cũng như đức phật cũng vẫn có sự sáng suốt tốt đẹp cũng như mọi người bây giờ chúng ta mới trở về bản thân để xét nơi bản thể khi ta xét bản thể rồi ta thấy ta lại muốn ước muốn được cái sự đẹp sinh của thiên đàng thì ta thấy được cái bản thể ta rồi là cũng như cái tiểu thiên địa sáng lạng lúc ta nắm mắt ta thấy rõ chúng ta ước muốn lên thiên đàng để sinh không tu cũng muốn hợp tình những người không tu mà nó thấy những người tu được rồi á nó cũng muốn hợp tình nó muốn theo để nó tìm hiểu để nó tu cái đường lối giải thoát bằng cách nào để theo nguyên lý tránh luân rất giờ những người mà không tu nó cũng theo nguyên lý nó cũng luyện nó cũng nói về thiên cơ nó cũng nói về thời cơ nó cũng nói đủ chuyện đủ chuyện hết nhưng mà nó không luân cái rất giờ giờ nào di động mà giờ nào thanh tịnh thì nó cũng không hiểu nhưng hiểu đó thì nó muốn càng ngày càng thấy hạ cơ cứ sai làm bậy cứ lên vô được người không tin thì nó dễ đó nay hứa chúc với đại phật mai hứa chúc với bậc đại phật rồi làm sai làm chuyện vô được không có đúng cách tôi phải đặt rõ lối được phải đi tới đích trên đường giả tâm khi mình tu là mình phải đi cái sự thật mình không có để cái giả tâm mà lấn áp mình cho nên trong cái bản tu của chúng ta có thể nói rằng coi như một có gì trình bày và nói để nghiên cứu đi tới sự thật thì đừng dùng cái giả tâm mà giấu giếm ở bên trong thì càng ngày càng tối tâm hơn lấn xa sự thế sai lầm nếu mà chúng ta không công khai ra làm sao chúng ta có lấn xa cái sự thế sai lầm được tâm hồn cởi mở dịu thanh tiếng lòng ta lắng xa được thì cái tâm hồn chúng ta mới cởi mở được ở trong đó nó đi lần lần nó tiến lên nó hiểu đôi nó sự thấy nó thấy cái thấy sáng suốt đôi nó thiên đàng nhiều nẻo nhiều tầng óc ta cũng phải nâng cần khai thông để óc chúng ta cũng nhiều tầng cũng như là trên trời mà chúng ta chỉ khai thông ra làm sao thấy thiên đàng địa ngục đánh lắm người không tự sửa tránh vòng tầm luân cái người khôn nó phải tự sửa lấy nó để tấn cái vòng tầm luân cái đừng nói tôi giải tôi đi sửa thiên hạ thì càng ngày càng tối tâm cũng như qua nhà con ở mà đi ở nhà thiên hạ là dễ đó. Dân tôi mới sống được là tình trời, tình đất, tình nhà, lúc đó bản thân tên đấy sống còn hồn thờ phân giải, đường đoàn, tái sinh. Cái hồn chúng ta có phân giải để tìm cái đường đoàn gì, ra đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Tự sửa lấy mình mới nhận được mối tình thiên nhiên. Nó bao gồm mối tình với yêu dịu từ quý đại một. Cho nên lời người đã mang lấy bản thân thì ai ai cũng muốn giữ lấy nó để mà sống. Còn con hồn thì mấy ai đã được đã tự xét được. Bởi vậy cho nên khi ta gặp phải sự kích động quá nhiều thì ta mới chịu tương tâm dưỡng tánh, hầu thâu thập được một phần thanh tịnh cho mình. Cái thanh thanh trực thành hình mà cái bản thân của chúng ta bao gồm sự thanh và sự tự nên mới thành cơ thể như thế. Tình thương bảo bọc chính mình phải lo. Cái tình thương của đại bác đã ban bố chúng ta và rõ dẫn dạc nguyên sống của bản thể mà mình cũng phải lo. Dù cho cha mẹ dẫn dò, nếu con không xét thì mò chẳng ra. Cha mẹ có dạy cái gì mà con không hiểu không tự xét với con không bao giờ biết được. Tại đất dạy đủ nhiều sự mưa gió bão bùng cũng khác gì cha mẹ khuyên lên trong con cháu. Nhưng mà chúng ta không tìm ra lúc không có bao giờ hiểu được. Đường đi thì rất dài, thời gian liên yếu kể cho phần hồn tự giác. Không vì lấy này, không vì lấy khác. Vậy ta nên lấy sự kích động và phản động làm căn bản để tự xét lấy ta. Nó không khác gì một nguyên viên sơ mặt. Nếu ta giết giết người thì ta đã giết ta. Nếu ta thương người với tình thương cao cả thì ta đã giúp ta một mức tiến khả quan trong lượng từ bi và ba thái. Con sông vẫn chảy dài dài, tâm ta vẫn cho trung tâm, tâm ta cũng vẫn bên này chuyển hướng điển theo vũ trụ quanh quẩn, tầng cao tầng thấp cứ lặng chuyển lên. Tất cả là người đang sống trong cả địa cầu này đều phải sống theo thứ tự của định luật sanh và diệt. Vậy ta nên bình tâm xét lại sự sanh diệt trước mắt. Chính nó là ta là nó. Có gì phải lo sợ và đau chân. Nên vui lên để tìm hiểu lấy mình, dẫn tư và xét kỹ lại nên biết được mình là ai. Nếu chúng ta chịu sửa chữa cái sự phức tạp của nội tâm thì làm sao hiểu được cái sự di động ở bên ngoài. Cho nên chúng ta đang sửa cái sự phức tạp bên trong, từ bên trong đến nửa nó ra ngoài, từ con tim, từ ngũ tạng, từ mặt trong mặt đất, ngõ hấp, bộ hấp khai lên nó ra thì chúng ta mới hiểu được, thông cảm được sự di động ở bên ngoài. Rồi mới tìm hiểu cái sáng suốt của trời đất đã ảnh hưởng chúng ta. Cũng như tôi đã nói rằng cái duyên sơ mặt mà nếu mà chúng ta không chỉ khai thông lấy ta, làm sao chúng ta thấy được ta? Khai thông ta thì ta thấy ta, nó không có xa. Ngay từ cơ duyên chúng ta là nơi thanh tịnh nhất, nhưng mà vì chúng ta kéo ra ngoài để theo sự di động, thành ra bị cái phản động lực quá mạnh, cho nên làm chúng ta tối tâm cả mày mặt. Theo tranh đấu muốn hơn thiên hạ, muốn giàu có hơn thiên hạ, nhưng mà không biết đây rồi mình sẽ sống được bao lâu, rồi hưởng được bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ cũng không biết. Bây giờ phút giây cuối cùng ăn năn thì xét là muộn và đau đớn. Cho nên phần hồn phải luân hồi tại thế gian là vì lẽ đó. Chúng ta được sự thanh minh và chúng ta được sự kích động và phản động, cho nên ngày nay chúng ta mới tìm hiểu lấy chúng ta để đi một lần một giải thoát, không có luân hồi lại thế gian. Chúng ta có hồn vô vía là chủ bản thể, con người bản thể làm chủ hồn vía, phải nhớ cho kỹ. Ánh sáng làm chủ ánh sáng của trời đất, thiên nhiên làm chủ vũ trụ, thì vũ quả địa cầu cũng phải quả địa cầu làm chủ ánh sáng đâu. Các bạn đừng có nên lầm vì hy vọng và dư lượng ở ngoại cảnh mà khó tin. Chúng ta không bất cần bất chấp cái đó, nhưng mà chỉ sửa lấy ra chúng ta mới tự tin được. chính cha lo cho con cũng lo không được, mà con mới lo cho cha cũng lo không được. Mỗi người đều tự tu, tất cả mọi việc nó đều tự nhiên và sáng suốt vui vẻ, nó hòa hợp với những cái chiều hướng diêu động của đường lối thanh tịnh của trời đất đã tạo ra. Chứ không phải là tôi phải cấp một cái căn nhà thiếu đó cho nó sạch sẽ là tôi đi thấy được cái cảnh thanh tịnh. Không đâu, cái tâm ta không thanh tịnh dù ở trong cái chùa cao quý kết nối ở thế gian này vẫn là lộn xộn. Cho nên chúng ta phải dọn đường cho ta, khai thông lối ta, bởi vì chúng ta đã bỏ phế nhiều kiếp rồi. Cái nơi chúng ta trú ngụ, nguyện mong của chúng ta có thể nắm giữ và điều khiển lực căn lực trần ở xung quanh con tim và tất cả những chúng sanh ở trong bản thể. Nhưng mà chúng ta không chịu khai thông thì chúng ta vẫn bị kẹt, cũng không khác gì ở thế gian này một vị lãnh đạo mà không lo cho dân, dân thì tự nhiên dân nó phải biểu tình. Lúc đó thì ông người lãnh đạo cũng đồng, còn hồn chúng ta cũng vậy. Nhưng một vị lãnh đạo của cơ thể mà không lo mở lâu cái đường nó khai thông và nuôi dưỡng chúng nó đầy đủ, đem cái thanh khí điển của Đức Phật về nuôi dưỡng từ lễ chuyên lâm cơ thể thì tự nhiên nó không có sự biểu tình và kích động làm cho mình càng ngày càng bực tức và đau khổ. Chúng ta vui với đời trời đất là cái hạnh phúc chân thực, còn vui với người ngoài vàng người với người thì chỉ có tạm thời chút đó thôi. Trong cái lời nói thuận thì vui với thôi, một cặp nghịch là chân đối với nhau. Mà chúng ta nới rộng ra cái tình thương của cha chúng ta, tình thương nới rộng như tình thương của đời đất, thương tất cả, thương nhân loại, thương tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Bởi vì chúng ta đang sống với một khẩu hiệu đoàn kết của thiên nhiên tạo hóa, từ cái mảnh áo, cái quần, cơ thể kết tập đất, nước, lửa, gió, đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ kết tập thành một cơ thể. Không phải là chúng ta thiếu được cái gì đâu, nhưng mà chúng ta vì theo dõi cảnh thì chúng ta thấy ta thiếu. Nếu mà chúng ta nhập vô nội tâm mà tìm hiểu lấy chúng ta thì chúng ta cũng không khác gì một ông trời con đang sống ở trong cái cảnh thức thu hoàn khoái đầy đủ quyền năng cũng như vũ trụ diêu động hàng ngày. Cho nên các bạn phải nhớ theo cái pháp của cô sẵn đây cũng thuyết trình luôn cái phương pháp của cô. Tại sao chúng ta tu, chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu không phải là tu về bi quan mà tu, chúng ta tu là chúng ta sửa từ cái hành động sai lầm đi tới chân chánh, từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, từ cái tâm loạn đi tới thanh tịnh. Mà chúng ta mượn cái pháp sơ hồn này, tại sao chúng ta phải lấy ngón tay cái để đực vô lỗ tai, rồi ngón tay kề cái ngón tay cái để đực ngay cho cái mái tóc, ngón tay giữa chúng ta đực ngay cho con mắt, để làm gì? Bởi vì ba cái thần kinh đó là nó xuất phát cái tinh khí thần. Bây giờ tinh khí thần của chúng ta không trụ thì lấy gì mà biến hóa được trở về bên trên? Bởi vì trước khi chúng ta nhập bản thể bởi một cái thanh điển thanh thai nhập bản thể sáng suốt đó, bây giờ chúng ta mới tập trung. Chúng ta nhập cái bản thể rồi, chúng ta theo sự di động của cơ thể. Rồi bây giờ chúng ta làm cái pháp này là tập trung lắm, co lưỡi răng kề răng là mở cái đường đằng sau xương sống cho nó thấm, nó khai thông lên trên tim, tim bộ đầu đó. Thì lúc đó nó mới hòa hợp với tự nhiên. Hồi trước có nhiều người sợ ma sợ quỷ công phu thì nó sợ ma quỷ bắt, nhưng mà bây giờ càng ngày càng công phu, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm rồi tự nhiên hỏi sợ ma, nếu nó không thì cũng có thêm ma. Mà dùng cái vấn đề ma thì tôi cũng sợ. Tại sao? Thì hiểu, thì hiểu đồng hồ hồ là thiên nhiên, mà con ma chết rồi thì nó cũng là một vị thiên nhiên. Thiên nhiên với thiên nhiên gặp nhau có gì đau khổ đâu, có gì khó khăn đâu. Mà mình ở đây là đã tu đem cái sáng suốt hơn con ma thì tự nhiên con ma nó phải mở mang và nó nhờ sự giúp đỡ của mình để là khác. À, chúng ta có lễ răng cửa răng hàng ngày để làm gì? Cái lễ của chúng ta là lúc chúng ta có lễ thì nó biến ra cái thận thủy, nó chuyển cái cơ thể nước ở trong bản thể mình, nó kết, nó được đặt thì tới thân bằng đầu người mới lên thì nó biến ra nhiều, sau này nó lại càng ngày càng kéo lại, ngọt lại. Là tại sao người tại sao nó ngọt? Mình cười răng nó khai thông cái bộ trung tâm bộ đầu, nó lấy thanh khí điển xuống là một cái thứ lửa để nấu cái nước cam lộ. Và rồi càng ngày càng tôn nó thấy nó càng ngọt, nó trị cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Khi ta coi lấy răng cười răng quen rồi thì con người không những nở miệng nói sạc nói bậy như là trước nữa. À, thấy họ nói vui mình cũng cười vậy, nhưng mà mình nhớ lại coi lấy răng cười răng mình tiếp cái đứng ở bên trên đó thì mình thấy con người mình đứng tâm là nó đâu đó nó chỉnh tề, chứ nó không có phải là lộn xộn như xưa, lố lăng như hồi xưa. Chúng ta làm pháp luân khi chúng ta hít vô thì bên giữ thanh khí của trời đất, mà hít nhẹ nhẹ là bên cái nhẹ nhất vô để khai thông và dìu dắt cởi mở ở trong ngũ tạng ta về những phần thanh khí đang có, càng ngày càng di chuyển theo cái chiều hướng của vũ trụ ở bên ngoài. Đó, lúc đó nó nay làm chút mai làm chút, nó sẽ thông từ từ trong đó, nó nhiều bộ phận, mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận nó đều có một cái tổ chức rất đẹp rất tốt mà nó đủ màu sắc ở bên trong. Chúng ta khai thông từ từ rễ tiếp vô cho nó đầy đủ, từ xương gan đều thay đổi, lấy cái trực khí biến thành được nguồn thanh điển. Cho nên nhiều người có phương ở đây nhắm cái mắt lại thấy ánh sáng, rồi làm pháp luân mà nó thiệt nhẹ rồi nó càng thấy càng sáng hơn. Trong lúc ban đêm chúng ta tắt hết đèn, tại sao chúng ta thấy sáng? Là nó được khai thông để nội tâm, những cái mặt đất ở bên trong được khai thông rồi nó mới sáng. Chẳng phải là chúng ta hít vô đó rồi ông Phật cũng xuống ông đợi cho ta, không có cái đó. Chúng ta khai thông cái lưu xa ở bên trong, tất cả những cái tế bào được nuôi dưỡng và tái sinh dễ dãi hơn một chút. Thì khi chúng ta thở ra cũng vậy nữa, khi chúng ta hít vô lên thanh khí điển và chúng ta thở ra thì từ cái thanh khí điển đó nó đưa vô, đi qua cái lõi xương sống lên trên bộ óc, nó đổ cái chất tinh lên bộ óc. Cho nên người làm pháp luân nhiều thì càng ngày cái dịch nó càng diệt. Hỏi chứ tại sao hồi trước tôi dịch như thế này mà bây giờ này nó diệt? Là cái chất tinh nó làm việc ở nơi dưới, bây giờ tôi về nó lên trên bộ óc. Thành ra con người nó tăng ra cái kiến, thấy nó kiến nhưng mà nó nhớ là nhớ. Cho nên nó có thể trị bệnh thần kinh, đau tim, khai thông ngũ tạng và đau lưng, tất cả cơ thể sẽ điều hòa trở lại, cũng như ở đâu đó nó đều đổ, cũng như cái phần hồn nó. Cho nên những người tu ở đây để đêm mỗi thời phương thì thấy mặt này nó sáng suốt và nó tinh tấn, mà chính nó cũng không biết nữa. Người ta xem nó, ta thấy nó, ta gặp nó, ta nói hòa sao lúc này mặt mày của cô tư hay là anh tư sao mập mập như thế này, ăn cái gì mà mập mập? Thì cũng dễ đo thôi, thôi một ngày hai buổi ăn cơm thế gian là đều gián tiếp, mà con tư là chúng ta được ăn cái trực tiếp. Cho nên chúng ta áp dụng khi mà đi được tới thanh điển rồi mới áp dụng cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà người tư thấy bước vô nên học cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tôi thường nói Nam thì cái tiếng Nam, cái âm thanh của cái Nam á, cuối cùng nó tự ngay cái trung tâm giữa chân mày. Đó, Nam là thập phương Nam nữ thanh niên, chính là tiếng Nam, nó tiếng Nam nó mới phát quả ra. À, cái quả đó là cái lửa điện xuất phát ra. Ở đây chúng ta nhìn lên trời thấy cái ánh sáng nó bao vòng, nó có đủ màu sắc, trắng to đỏ to xanh đó, rồi nó quay tròn ở trước mặt. Ban đầu nó quay tròn, nó biến mất, nó tự lại rồi nó bay càng ngày càng xa. Mô chỉ rõ rệt vô hình, cái tiếng mô cuối cùng nó kết tập. Nếu mà người có thanh điển nó tự ngay trung tâm trời đạo, thì trong đó nó mới thấy rõ ràng trời với nó, vũ trụ với nó không có bao giờ xa.
bạn bè của nó không có ai xa nó hết. Cái sự sáng suốt nó bao trùm hết, lên trên thì thấy chỉ thấp, thấy tất cả. Vì giữ bền ba bao nhiêu tinh khí đó, thì khi mà chúng ta xa đầu rồi đó và qua lưỡi sang kề sang đó, thì cái tinh khí thần nó đã trở nên trung tiên, mà cái con tim nó phải hướng thượng đi lên. Bởi vì chúng ta nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó lên trên bộ đầu, thì tự nhiên cái tinh khí thần nó phải kết tập ngay trung tiên biển tâm bộ đầu. Ngay trung tiên bộ đầu thì từ cái con tim và cái thần kinh bộ đầu, hai cái nó được ổn định. Cho nên như hồi trước nhiều người chưa tu thì chưa làm thành cái pháp này, chưa ai gì nó chưa khai thông thì nói chuyện hơi sợ sệt, mà chừng nào nó khai thông rồi thấy nó bạo dạn, nó không có sợ ai hết. Nhưng mà nó nói đâu thì hợp tình hợp lý đó, nhiều khi nó nói nghe nó ngoan lắm, nhưng mà rốt cuộc xét lại thì nó cũng đúng chứ không có ngoan. Để nó dùng cái tiếng tâm nó bên trên thoát lên, trong phải dùng cái trực khí của cái nội tâm cha mẹ tạo ra mà thoát lên. Thành ra nó nói gì nó phải nói ngay ngắn ở đó. Đà ấy sức vàng bao trùm khắp cả. Đó, chúng ta làm pháp lưu, ta đem cái thanh điển vô nuôi dưỡng ở bên trong. Thì bên trong nó được cái luồng thanh điển của trời Phật thì nó phải tạo ra cái ánh sáng cho nó. Cũng như bây giờ cha mẹ có tiền cho con buôn bán, nếu mà con buôn bán nên làm ăn giỏi thì tự nhiên đồng tiền nó phải sinh khởi ra từ 1 tới 10, từ 10 tới 100. Thì cái điển của chúng ta đây cũng là cái vía, là cái cơ thể mà chúng ta mỗi ngày mỗi bên vô nuôi dưỡng các cơ tình ở trong cơ thể chúng ta, thì nó cũng phát quang, không khác gì cái giới ở thế gian. Mà con lên thì tất cả toàn dân ở trong xứ lên, thì cái quốc gia đó nó sẽ mạnh, nó phát triển, nó duy sức để truyền bá cho người khác, giúp đỡ cho người khác, diễn tệ cho người khác. Phật hay thân tỉnh nói với mình, khi chúng ta thức dân nó thuộc về bà pháp đài với mình xa xung quanh nó mở. Và Phật là chúng ta hít vô đầy dưỡng, thì chúng ta thở ra ngay cho nó dưới, chúng ta ép ra cái cặp, cái đường của cái cặp nó cũng có một cái đường răng cái đường xa đó, rồi nó đi lên trên xương sống, lên bể đầu, qua cấp xương bể đầu, tập trung lên đỉnh đầu, để kiểm soát lại từ những cái hành động hồi nãy cho tới bây giờ, là tất cả là di động, mà chỉ có Phật là thanh tịnh. Xả cái hơi thanh tịnh ra thì chúng ta xét lại tất cả những sự di động từ hồi nãy tới bây giờ. Những người tu cao thì hít vô mà hơi thở ra thì biết cái chuyện từ hồi nãy giờ di động đi đến đâu, và mình đang đi một vòng quanh trong vũ trụ của tiểu thiên địa của mình. Mình xét cái bộ phận nào có tu hay là không tu, lực căn lực trần có tu hay là không, bà đây bất vệ có tiếp xúc với cái thanh điển ở bên trên hay là không, thì tự nhiên mình xét hết. Đó là do cái thanh tịnh mới xét được. Thì bọn Phật giả là cái luồng điển thanh tịnh nhất ở trong cơ thể, cho nên phải chúng ta tu phải mê tín mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhờ ông Phật giúp đỡ chúng ta. Và đó là sai lầm. Chúng ta tu, chúng ta khai thông ra cũng như Đức Phật đã tự khai thông lấy Ngài. Ngài đi tới sáng suốt, Ngài bộc phát hào quang là do đâu? Do tâm tu ra nó mới có hào quang sáng suốt bộc phát ra Ngài. Thì bây giờ chúng ta tu như thế này thì chúng ta phải bộc phát cái hào quang của chúng ta ra, thì không khác gì đường lối của Đức Phật đã đi hồi trước. Nhưng mà chúng ta phải giữ lấy lại, phải cương quyết. Bởi vì thời gian chúng ta sống ở thế gian thì có hạn mà thôi. Ngày nay chúng ta được khôn ngoan, cảm ơn cha mẹ hiến thảo với cha mẹ đã xây dựng tình thương kết tập thành một cái cơ thể. Đại ơn cảm ơn trời đất đã tạo ra cái vũ trụ để cho các phần hồn sống trong sự kích động và không phản động, rồi tự giác lấy mà tu luyện. Thì những phần đó các bạn sẽ lưu ý. Các bạn nói tôi tu thì tôi giỏi, thì tôi sẽ quá phép thành công, rồi tôi giết cái người nào mà trước tôi ghét nhất, không được. Người nào mà xấu với tôi nhất, gây gỗ với tôi nhất, những người đó là thầy của tôi. Tôi cảm ơn với lại và cố gắng quy tới để ảnh hưởng cho người kia đón được những sự mà chúng ta đã đọc. Cho nên các bạn hãy nghiên cứu nghe qua những lời nói của tôi, chính tôi đã thực hành. Mới có ngày nay, trước kia tôi cái tánh hơi giận dữ lắm, nhưng mà bây giờ tất cả những cái gì họ kêu tôi bằng thằng này, thằng chó, thằng chạch, thằng gì thấy kệ, tôi cũng không giận họ nữa. Vì sao? Vì tôi đã hiểu lấy tôi rồi, tôi hiểu đường lối của tôi đi cho tôi và tất cả mọi người sẽ đi với họ. Nếu mà họ không đi thì họ để ở đó, tôi cũng tội nghiệp cho họ một phần. Nó không phải là tôi phải giết họ mà làm lợi gì cho tôi không có ích gì cho họ. Thành ra tôi không có dám phương hại hết. Sự sáng suốt tôi nó không có cho phép tôi để nuôi dưỡng cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố được như vậy tôi. Cảm ơn các bạn cho phép tôi đọc thêm một cái bài thơ của mình hôm qua.
Anh hai tiếp quét sư hơi lòng vắng ấm, hai thâm bên thanh điển vẫn quy đồng, hòa chung vũ trụ thân hồn tiếng, thế cảnh đảo điên chẳng tái lập. Dù cho cái hoàn cảnh ngoại cảnh nó di động bằng cách nào, nhưng mà mình tu phải giữ cái hòa cảm với tất cả thì tự nhiên tấm lòng mình nó ấm. Thì cái luồng điển mình mới khai thông được, vượt khỏi sự di động của ngoại có ngoại cảnh á, mình mới cái điển mình khai thông mới truy tầm được hòa chung vũ trụ thân hồn tiếng. Ở đó cái thân mình cũng được nở nang, cũng như bây giờ ông cụ làm pháp luân vậy đó, cái thân càng ngày nó càng nở nang, nó tươi lại, nó đổ đánh đổ ông cụ rồi nó đem lại cái máu đó. Rồi cái phần hồn nó cũng thay đổi nữa, phần hồn hồi trước nó gồ ghề, nằm thấy cái vía xuất ra nó to lớn, rồi rốt cuộc đây rồi sau này nó sẽ nhẹ lại. Thế cảnh đảo điên chẳng tái lầm, bởi vì mình nhẹ rồi mà mình đâu có theo cái thế cảnh nữa. Thế cảnh là sân si, tranh đấu, gây gỗ, hơn thua, hờn giận. Cái đó mình không có tham gia nữa, muốn tham gia cũng không được, nó nhẹ rồi làm sao tham gia được. Tình thương chẳng có khổ tâm, cái người mà tình thương không có thì khổ tâm. Tham dục phân hành càng lầm càng sai đó. Cái người mà tham với dục á, hành theo hai cái đường lối này đó, nó càng ngày càng lầm càng sai. Chiến tranh với chấp phân hai, lập trường khác hẳn lập đài, đấu tranh hai người cái ý kiến khác nhau nó mới gây ra sự giết chấp sân hận đấu tranh. Tâm thân ô trượt chẳng thanh, đất đai thiên tạo giữ dành làm chi. Người thế gian hay dành đất lắm, nhưng mà chỉ có trời đất sắp đặt mà y không biết, y tưởng là cái đó là của ta, cái kia là của người khác, rồi dành với nhau sinh ra chiến tranh đau khổ. Bản thân cũng phải tan đi, có vay có trả hồn thì mới yên đó. Cái luật vay trả, cha mẹ đã vay trả của trời đất tạo nên một cái cơ thể cho mình thì một ngày kia cũng phải trả lại thì cái hồn mới yên, chứ còn giữ cái bản thể hoài thì cái hồn không bao giờ được yên. Cho nên cảm ứng mặt tiền, quên đi đường lối dẹp phiền nội tâm đó. Chứ đừng có thấy cái chuyện mà ảo thuật ở trước mặt, vật chất duy vật nó lôi cuốn của mình hàng ngày đó mà mình có thể quên nó được á, thì mình dẹp được cái phiền của nội tâm. Mà mình còn nhớ cái ngoại cảnh, cái này hay, cái kia hay, nhưng mà mình không biết cái sự hay của nội tâm mình á, thì mình càng ngày càng phiền thêm. Người tu phải gắn tự tầm, khai thông nội tạng, điển âm dung hòa. Đó. Thì cái lúc chúng ta tu, ta phải tự tầm, thì càng ngày càng sáng suốt, khai thông cái nội tạng chúng ta. Cái điển âm là trước điển, bày ra những sự dâm ô. Đó, thì lúc đó cái sáng lạng nó đưa vô rồi á, thì nó phải dung hòa, điển âm nó phải thừa tiếp mà nó tiến theo cái sự sáng suốt ở bên trên. Bộ đầu ánh sáng phóng xa, xét ta thanh tịnh mới là yên vui. Cái bộ đầu của chúng ta càng ngày càng phóng xa, tiến bộ từ từng này tới từng khác. Cho nên các bạn làm thông bộ đầu rồi, trong cái lúc làm pháp luân thì thấy cái đầu nó rung đó, là cái điển mình đi lên tới mức đó rồi nó hồi trở lộn lại, thì nó mới dội cái lộn lại, cái đầu nó rung. Thì thì sau này mình làm thét đó thì cái bộ đạo không còn rung nữa, càng ngày càng phóng xa, mình mới xét được lên cao, mới xét thấp, càng ngày càng sáng minh mẫn, mới thấy cái thanh tịnh của chúng ta ở nơi nào, cái điểm nào mới là thanh tịnh, thì mình mới thấy được yên vui và hạnh phúc. Thế gian kích động như sân mùi, khổ đau bệnh hoạn, khổ vui tạm hành. Đó, ở thế gian nhiều kích động, cũng như chúng ta ăn uống này kia kia, muốn làm một món ngon cũng vậy, nó cũng phải ở trong cái kích động và phản động, nó mới sanh ra cái mùi vị. Ở thế gian gây gỗ rồi nó mới sanh ra cái sự sắc, rồi cũng thành là cái mùi vị, mà đó là cái khổ đau bệnh hoạn. Rồi nó lẫn lộn trong cái khổ vui tạm hành một thời gian ngắn đó rồi nó phải đi. Muốn tu